Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sau khi cười dứt, Từ Kim Thần Long lại hỏi: "Tiểu tử, vì sao lại thả tên tiên sư kia? Sao không trực tiếp đánh hắn bất tỉnh nhân sự, hoặc giả ném hắn vào trong đội thiền địa để cho lão nhân già ta lúc nào rỗi tìm hắn nói chuyện về cuộc sống lý tưởng?" Thần Nam xoa thái dương huyệt của mình, mấy ngày gần đây không được để cho hắn ta nói năng linh tinh, nhưng thần gia có hậu thế không hẳn là việc không thể cho người ta biết, sau này rồi họ cũng biết mà. Qua một thời gian nữa y khôi phục trí nhớ, mượn lời mây lặng bằng hữu truyền đạt tin tức. "Gào, người không muốn làm mất mặt Đạm Đài phái sao?" Thần nói, "Đó là Đạm Đài thánh nữ, là người kế tục của Đạm Đài Tuyền, người không phải là muốn làm mất mặt của Đạm Đài Tuyền sao?" "Ai da, ta thực ra không muốn làm như vậy đâu, chỉ là nghe người ta nói Mộng Khả Nhi cũng không đơn giản, đến lúc đó xem thử xem phản ứng của Đạm Đài Tuyền rồi nói tiếp, mẹ của con ta xin lỗi nàng trước nha." Hai con rồng đồng thời thở dài. Thần nói, "Chúng ta hiện tại đi đâu đây? Mấy ngày gần đây không có việc gì để làm cả." Thần Nam suy nghĩ một lúc lại nói, "Mặc dù hiện tại không thể làm hành động gì lớn, nhưng có chút sự việc có thể xử lý. Hiện tại chúng ta đi chém người đi. Lúc đầu thần ma viên còn tam đầu hoàng kim thần long nữa. Hai con xúc sinh này không phải đã đến rồi sao? Tìm bọn chúng thanh toán, chém ra làm tám mảnh cho ta." Một người và hai con rồng bắt đầu tìm kiếm trong dải băng tuyết liên miên bất tận này. Bất quá mới được nửa khắc, Long Bảo Bảo lại phát hiện ra một tình huống. "Thần Nam, đại sự không hay rồi, lại có người có ý động tới mẹ con của ngươi rồi đấy." Thần Nam nghe thấy lời này, hùng hăng quay lại gõ lên đầu Long Bảo Bảo một cái, sau đó tức tốc phóng về phía trước. Thiền nhãn đã mở ra, tầm nhìn của hắn giờ so với tiểu long còn xa hơn, có thể rõ ràng nhìn thấy Mộng Khả Nhi đang bị hai đại cửu nhân vây khốn tại không trung, tựa hồ như đang bị tra hỏi gì đó. "Gào, còn bà nó chứ, đúng là khéo mà, đang tìm hai con xúc sinh nhiều đầu nhiều não này, không nghĩ rằng bọn chúng lại dẫn xác lên đầy cửa đây." Cách đó rất xa, thần nam đã rút đại long đao cầm trong tay, tại không trung hóa thành một đạo thần quang sáng lạng, rất nhanh lao tới gần. "Lục đầu thần ma viên, tam đầu hoàng kim long, đã lâu không gặp, ta chính là đang muốn tìm các ngươi nói chuyện một chút đây." Giọng nói của thần nam âm lãnh tràn ngập sát khí. Mộng Khả Nhi lúc này rất không được tốt lắm, bị hai tuyệt đỉnh cao thủ vây giữa không trung, nàng ta trong lòng cảm thấy áp lực đè nặng. Tam đầu hoàng kim thần long dài hơn 10 trượng, cả thân hình lấp lánh kim quang, ở trong long tộc không tính là to lớn, thế nhưng lại phát ra uy thế như núi, khiến cho người ta ngưỡng vọng. Nó như thần ma, khiến cho người ta trong lòng tràn ngập sự sợ hãi, cảm giác ở trước mặt nó nhỏ bé như con kiến vậy. Lục đầu thần ma viên cạo bà trượng, hai cái đầu lâu ở giữa vô cùng to lớn, vẻ mặt hết sức dữ tợn, mà hai bên trái phải mỗi bên còn có hai cái đầu nhỏ hơn. Bất quá bốn cái đầu nhỏ này, mắt mũi đầy đủ, ánh mắt đầu phát ra hàn quang âm u, tịnh không phải là vật chết. Toàn thân của nó trên dưới làn da phát ra âm khí âm u, làm cho người ta cảm thấy một cỗ áp bách dị thường trầm trọng, so với tam đầu hoàng kim long còn đáng sợ hơn. "Thần Nam, là ngươi ư?" Nhìn thấy Thần Nam, Tam Đầu Hoàng Kim Thần Long rõ ràng run lên. Những ngày gần đây, những loại truyền thuyết về Thần Nam sớm đã truyền bá khắp các huyền giới của nhân gian. Sự tình Thần Nam đại náo thiên giới tự nhiên truyền đến tai của Kỳ Lạp Ngang Tư. Vốn dĩ hắn ta còn tỏ ra không tin, chỉ cho rằng là lời đồn đại mà thôi. Tên nhân loại thanh niên cường giả lục giai lúc trước hắn đuổi giết không còn đường thoát, sao lại có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy thoát ra khỏi 18 tầng địa ngục, lại có làm dấy lên một trường lộn xộn mưa tuyết gió tanh tại thiên giới chứ? Nhưng mà lúc này sau khi nhìn thấy Thần Nam thì hắn đã tin, bởi vì hắn ở trên người Thần Nam cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. 6 cái đầu quần lục đầu thần ma viên nhìn nhau, đồng thời bạo phát hàn quang âm lãnh. Hắn ta cũng đã cảm nhận được rằng Thần Nam đã khác xưa, ý thức được đối phương đã trở thành một kình địch của hắn. Thần Nam cầm trong tay đại long đao, chắn trước người của Mộng Khả Nhi, đối diện với hải đại cao thủ của Tây Thổ hướng về Mộng Khả Nhi mà hỏi. Mộng tiền tử, bọn chúng bức bách nàng sao? Mộng Khả Nhi mặc dù vạn lần căm ghét Thần Nam, nhưng hai cao thủ Tây Phương này vừa mới rồi còn hung ác hơn, còn không bằng Thần Nam đã bắt đầu thần cận, đáp. Bọn chúng hỏi ta về tin tức của ác ma bị phong ấn trong thánh địa. Thần nói ta muốn trừng phạt các ngươi. Lòng bà bảo dùng sức nắm tay lại. Gào, hai tên xúc sinh các ngươi, thù mới nợ cũ thanh toán một lần. Lòng đại gia sớm đã muốn dẫm chết các ngươi rồi. Có mấy người dám mắng chửi hai đại cao thủ này chứ? Tam đầu hoàng kim long cùng với lục đầu thần ma viên động thời rống lên, làm cho gió tuyết dao động kịch liệt. Cuối cùng phát ra tiếng vàng lớn, dẫn phát tuyết lở. Hai đại cao thủ Tây Thổ hung hăng đánh về phía Tiểu Long cùng với Tử Kim Thần Long. Bất quá, một đạo đao quang sáng lạn dài hơn 10 trượng chém xuống chặn đường tiến của bọn chúng. Một đạo kinh thiên cuồng phách chém tới khiến cho hai người bọn chúng kinh hãi, dừng lại rồi vội vã bay ngược về phía sau. Thần Nam thi triển thần vương dực, dự đao chém xuống, một đao lại một đao. Đạo quang rực rỡ trùng thiên, kèm theo những tiếng sấm rền long long của thiên phạt giáng xuống. Trong một đạo lôi quang, một đạo huyết sắc quang đao khổng lồ dài gần 100 trượng mãnh liệt chém bay hai cao thủ Tây Thổ. Thần Nam không tiếc dẫn khởi thiên phạt, dùng đến lực lượng cực hạn cho phép của nhân gian, điên cuồng chém xuống hai cao thủ Tây Thổ. Trong tiếng rầm rĩ của từng đạo sấm sét, đại long đao trong tay Thần Nam chém ngang chặt dọc, từng đạo đào khí trùng thiên làm cho mấy ngọn núi tuyết phía dưới bị sàn phẳng. Hai đại cao thủ Tây Thổ bị đánh cho tay chân rối loạn, liên tiếp bị kích trúng mấy đòn nghiêm trọng, khiến cho bọn chúng không ngừng chao đảo trong không trung, khóe miệng rỉ máu tươi. Mộng Khả Nhi thấy vậy thầm giật mình kinh hãi, cho dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được Thần Nam mạnh mẽ đến cảnh giới như thế này lại có thể bức bách hai cao thủ giành chấn Tây Thổ cả ngàn năm thành ra như vậy. Thần Nam ở chỗ này bất chấp hậu quả, không tiếc dẫn tới thiền phạt, chủ yếu là hiện nay tu vi đạt đến đương nhiên muốn báo thù hai tên lần trước đã truy sát làm cho hắn phải chật vật trốn chạy. Ngoài ra còn có một nguyên nhân chủ yếu khác, với tu vi của hắn bây giờ đã có thể phát hiện được tu vi cảnh giới chân chính của hai tên cao thủ Tây Thổ này. Hắn phát giác ra tên này cường hãn dị thường, vượt xa cả tiên nhân, thực lực vượt qua cả vương trí đại đệ tử của Đạm Đài Tuyền. Khoảng cách đạt đến cảnh giới thần vương không còn xa mấy, không hổ là cao thủ giành chấn Tây Thổ. Trên trời cao, một thanh niên nam tử tay cầm đại long đao, trong ngàn vạn đạo hào quang của lôi điện kịch liệt chém giết với hai đại nhân vật ở bên cạnh. Núi cao chấn động, hòa tuyết tung bay. Không trung điện quang lập lòe, thiên lôi cuồn cuộn, kinh khí mênh mông, quyền khí tràn ra. Ba người giao đấu với nhau dưới thiền phạt. Thần Nam cầm đại long đao, trong tay phát ra từng đạo đao mang rực rỡ, chạm phá hư không, ép hai đại cao thủ vào thế hạ phong, khiến cho bọn chúng không ngừng thổ máu tươi, không ngừng quay cuồng giữa không trung. Vào lúc này, một tiếng kêu nhỏ từ phía xa truyền lại, một đạo nhân ảnh như tia chớp lao tới. Từ Kiên Thần Long quay đầu muốn đào tẩu. Ta cuối cùng cũng đã tìm được chàng, chàng nếu còn chạy nữa, ta chết cho chàng coi. Gào, dài lệ ti, cô sao lại đến đây? Phía trước, một con ngân long dài ước chừng 10 trượng đứng giữa không trung, lần giáp màu bạc lóe lên ánh sáng nhàn nhạt thành khiết. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, đó không ai khác, chính là ngân long dài lệ ti, có tình cảm thân thiết với Tử Kim Thần Long, là con gái nhỏ của thượng cổ thần long Khôn Đức. Lúc ta từ miệng của phụ thân biết được là các người bình an thoát khỏi 18 tầng địa ngục, không biết cao hứng đến mức nào, sau đó lại nghe bọn chàng tại thiên giới gầy ra trường máu tanh thì lại rất lo lắng. Cuối cùng cũng biết được bọn chàng đã thuận lại quay về nhân gian, ta mừng đến phát khóc đấy. Không nghĩ rằng khi gặp được chàng, chàng lại muốn chạy trốn, đúng là làm cho ta quá thương tâm mà. Ngân Long dài lệ ti, hai mắt đẫm lệ nói, chàng biết hôm nay là ngày gì không? Ta đã trải qua trăm đắng ngàn cay, cuối cùng hôm nay đã tìm được chàng rồi đấy. Hôm nay là ngày gì? Từ Kim Thần Long trong lòng thầm thắc mắc. Ngày này 5.000 năm trước cũng là một ngày mùa đông hoa tuyết tung bay. Chúng ta gặp nhau trong Thập Vạn Đại Sơn. Chàng còn bà Hoa nói rằng... Con rồng du côn sắc mặt già nua đỏ ửng lên, vội vã cắt ngang lời dài tỷ lệ. Sao nàng lại nhớ rõ vậy? Tại sao lại không nhớ rõ cơ chứ? Ta đợi chàng đã mấy ngàn năm rồi. Nhưng tên hỗn đản chàng, vào ngày này mỗi năm ta đều nhớ đến chàng. Chàng hỗn tướng đáng chết lại. Lão du côn xấu hổ vô cùng, sắc mặt đỏ ửng cả lên. Bật quá, Ngân Long dài lệ ti lại nói tiếp, càng khiến cho Tử Kim Thần Long muốn tìm một khe nứt để mà chùi xuống. Có lời này ta sớm muốn nói ra, chàng có thích ta không? Không cần phải trốn tránh đâu, ta không muốn mỗi năm đến ngày này lại phải thương tâm, ta không muốn nó trở thành lễ tình nhân ta phải đau xót. Lão du côn nhanh chóng bay tới, vội vã nói, nhỏ giọng một chút thôi, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, mặt mũi của lão Long ta mấy ngàn năm nay đều mất hết cả rồi. Thần của ta! Lòng bảo bảo ở trên bên cạnh hát đến ông ổng, úc úc úc, không có tình nhân trong lễ tình nhân sẽ có cảm giác rất là cô đơn, vậy mà có kẻ được yêu mà không biết, chỉ có thể nhớ nhung trong lòng. Từ Kim Thần Long đối với lòng bảo bảo vừa tức vừa giận, nhưng chỉ có thể trước tiên vỗ về Ngân Long dài tỷ lệ, miễn là không để cho nàng ta làm hắn thêm xấu hổ. Lòng bảo bảo này thực sự là một con quỷ quái. Chọc hai con rồng kia xong lại quay lại phía Mộng Khả Nhi và Thần Nam đang kịch chiến, bắt đầu hát. Biết được lòng mình yêu người ta, cần ta mở cho gút mắt. Một người vui với hòa nở trăng tròn, còn phải năm tới sẽ thành tình duyên, ta chấp nối. Mộng Khả Nhi giận đến nghiến răng kèn kẹt. Đại Long trong tay Thần Nam lúc khải lúc hợp, đào quang rực rỡ chiếu rọi khắp không trung, hắn cười dài mà nói. Hôm nay ta cấp cho con cá trạch nhà ngươi một phần đại lễ, hai tên trước mắt này. Vừa nói đến đây, tên trên cao, tiếng sấm sét càng lúc càng vang vọng, hư không đột nhiên phá toái, một cỗ lực lượng từ trên không tràn ra, một không gian thông đạo khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Giết, giết! Tiếng thét chấn thiên, thiên giới thần tộc, đại quân đột ngột xuất hiện, có mấy tên đã nhanh tay động thủ trước đối với hắn. Thần Nam không sợ, ngược lại còn cười lớn mà nói. các người đến đúng lúc lắm, đao của ta đã mài sẵn rồi. Cá trạch, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta tặng người một phần đại lễ. Lần này nhất định phải thu thập một ít nguyên anh, giúp người khôi phục nguyên khí nha. Đồng thời, hắn cũng quay đầu lại, đối diện với Mộng Khả Nhi mà nói. Không để ta gặp con của ta cũng không sao, nhưng ta muốn nó thấy được hình dáng cha của nó như thế nào. Hôm nay cảnh tượng ta trảm thần diệt tiên sẽ hóa thành tinh thần lạc ấn nhập vào trong lòng của nàng. Con của chúng ta sớm muộn sẽ có một ngày thấy được. Ta giết, ta phải giết bọn chúng. Thần Nam tay phải cầm đại long đao, tay trái cầm liệt không kiếm, lao về phía không gian thông đạo, nơi đám tiên thần không ngừng tràn ra. Giết, giết! Vô số tiên thần hét lên chấn thiên, lao về phía Thần Nam. Thần Nam mái tóc tung bay, toàn thân huyết khí, nguyên khí mãnh liệt tràn ra, không trùng huyết quang hiện ra, đào mang cùng với kiếm khí rực rỡ, trong nháy mắt đã chém nát từng thân thể tiền thần. Lòng bảo bảo bây giờ nhỏ giọng lẩm bẩm, thần của ta, tinh thần lạc ấn như thế này, Thần Nam muốn con của mình, tương lai thành đại ma vương hoặc tiểu ma nữ làm loạn thiên động địa hay sao? Mộng Khả Nhi âm thầm kịch chấn, Thần Nam không phải nói đùa, từng đoạn tinh thần lạc ấn trực chỉ nhập vào tim của nàng, đồng thời nàng cảm giác cỗ sinh mệnh trong người của nàng càng lúc càng dao động vô cùng kịch liệt. Đạm Đài thánh địa cách đó không xa, nơi đây cây cối tốt tươi, hoa cỏ mọc khắp nơi. Bên ngoài thánh địa một dải trắng xóa, hoa tuyết tung bay, những dải núi hùng vĩ liền miên bất tận với thế giới bên trong rất là khác biệt. Đạm Đài thánh địa khi tiên nhân hạ phàm, cả môn phái đều hân hoan cổ vũ. tuy từng bị thần nam gây cho một trường lộn xộn, bất quá phần đông đệ tử vẫn giống như ăn được tịnh tâm hoàn, không còn chút lo lắng nào. Bọn họ biết Đạm Đài Tiên Tôn trên thiên giới sớm muộn gì cũng sẽ ra tay vãn hồi cục diện nhân gian. Đạm Đài Thánh Địa dường như được phả một luồng sinh khí mới. Còn ở phía Đại Tuyết Sơn bên ngoài mấy chục dặm, lúc này sát khí ngút trời cùng với Đạm Đài Thánh Địa hoàn toàn bất động. Nơi này tràn ngập huyết vụ, mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người ta không thể hô hấp được. Những bông tuyết bay trong không gian đều bị nhiễm hồng. Tuyết trên không trung bay tứ tán khắp cả bầu trời. Đại quân thiên giới thảo phạt thần nam không ngừng từ trong không gian thông đạo lao ra, cuồn cuộn lao về phía thần nam đuổi giết. Đào mang kiếm ảnh ngập trời, kiếm khí mãnh liệt bổ ngang chém dọc, vô số tiền thần đứng thành từng vòng vây quanh thần nam. Lúc này thần nam toàn thân đẫm máu, mái tóc đen giờ đã biến thành màu đỏ, trừ hai con mắt ra thì dường như da thịt trên người đều biến thành màu đỏ. Đó đều là máu huyết của tiền thần. Trong quá trình điều mạng chém giết sinh tử, tiên thần đã cục ngã vô số kẻ. Trên trời, đầu lâu lăn lóc, mảnh vụn thi thể vương vãi khắp nơi, thần nam đại khai sát giới, trong đám quang thảo phạt tung hoàng chém giết. Thực sự, hắn ta lúc này như mãnh hổ nhập vào bầy dê, như đi vào chỗ không người. Thần vương trên thiên giới lẽ nào muốn mượn tay ta để giết các người ư? Vừa mới ngự không phi hành, còn chưa tiến nhập thần tiên cảnh giới, cũng chưa được đưa xuống đây. Lẽ nào muốn dùng số đông để giết ta sao? Đúng là đáng cười mà. Thần nam miệng tuy nói như vậy, nhưng đại long đao vù song trên đời trong tay của hắn vẫn không lưu tình. Đao mang chói lòa tiện đứt không biết bao nhiêu vũ khí sắc bén, thêm vào đó chém đứt gần 100 thi thể của địch nhân. Máu huyết vọt ra, thần nam một đao chém xuống xẻ đôi một tên địch nhân đánh lén hắn, rồi hừ lạnh một tiếng mà nói. Người là người hỗn thiền đạo, cái lão hỗn thiền khốn kiếp kia dám phát binh, ta nhớ kỹ rồi. Liệt công kiếm quảng bàng vạn trượng, thần nam một kiếm chém bay một nửa đầu của một tu luyện giả, máu còn chưa phun ra, não đã bắn ra đầy không trung. Từng chấm đỏ màu trắng đục bắn ra dính lên người một số tiền thần, khiến những người này nhất thời run rẩy. Người là người phá diệt đạo, ta đã ghim kỹ vào đây rồi. Khung cảnh đáng sợ, địch nhân lại giống như ác ma, khiến cho đám người ở phía trước đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trong lòng tất cả mọi người đều phát sinh sợ hãi, còn không ít người toàn thân run rẩy muốn bỏ chạy. Suốt đời suốt kiếp không muốn đối diện lần nữa với tên ác ma này. Đại Long Đao cùng với Liệt Không Kiếm cũng vùng lên, một cường giả vừa mới lao lên, trong nháy mắt đã bị xé rách lồng ngực, lục phủ ngũ tạng toàn bộ sổ ra ngoài. Trường máu tanh dị thường càng khiến cho đại quan thiên giới đều cảm giác như lòng dâng lên từng luồng khí lạnh, cả người rét run cả lên. Người là người của tuyệt tình đạo. Thần nam điên cuồng chém giết, sớm đã vận dụng đến lực lượng cực hạn mà nhân gian giới cho phép, khiến cho thiên lôi không ngừng oanh kích xuống. Thế nhưng dường như không hề tạo ra thương tổn gì đối với hắn, bởi vì trăm tu điện giả lao ra bao vây lấy hắn, tất cả thiên lôi đều đánh xuống, đám người này cũng hứng chịu không ít. Đương nhiên, còn vì một nguyên nhân trọng yếu khác, không gian thông đạo khổng lồ nối liền giữa thiên giới và nhân gian giới không còn đóng lại, vẫn hiện ở phía trên đầu mọi người, nơi đây thiên phạt thần quang càng lúc càng sáng rực, thỉnh thoảng phát ra hào quang vô cùng chói mắt. Thiên phạt do thần nam dùng đến lực lượng cực hạn cho phép của nhân gian dẫn tới lực lượng lại không thể nào bì được với thiên phạt thần quang xảy ra do việc thiên giới phá toái hư không tiến nhập nhân gian giới. Quang mang rực rỡ bên trong không gian thông đạo vô cùng cuồng bạo. Có thể tưởng tượng riêng một đoạn trong không gian thông đạo đang có mấy thần vương cấp cao thủ đem toàn lực chống lại uy lực khó lường của thiên phạt bảo vệ cho đệ tử phái của mình. Mộng Cả Nhi ở phía xa cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khiếp sợ vô cùng. Nàng biết thần nam rất mạnh, nhưng không thể tưởng tượng được có thể mạnh đến cảnh giới đổ lục tiền thần. Đó đều là người từ thiên giới hạ phàm mà. Tuy trong đó có một bộ phận là lục giai tu luyện giả, nhưng trong số còn lại, không ít cường giả đạt tới tiên nhân cảnh giới. Thế mà thần nam vẫn có thể đi lại như chỗ không người mà mặc sức chém giết. Thật sự đúng là có thể đổ diệt tiền thần. Sự việc nàng tận mắt nhìn thấy hôm nay gây nên sự chấn động quá lớn, nàng ta ý thức lui về sau ngoài mấy chục trượng. Khung cảnh trước mặt khiến cho nàng có cảm giác kinh hãi. Sinh mệnh trong người của nàng tựa hồ dao động càng lúc càng mạnh, khiến cho Mộng Khả Nhi lo lắng không ngừng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Trong trường huyết chiến kia, hai đại cao thủ của Tây Thổ, Tam Đầu Hoàng Kim Thần Long với Lục Đầu Thần Ma Viên đang đứng một bên gươm gươm như hổ trình mồi, cuối cùng rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được mà lao tới. Mới đây bọn chúng đã ăn một vố đau, bây giờ thấy người thiên giới điền thảo phạt thần nam thì bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Đến giờ phút này, trong đám người đến từ thiên giới vẫn còn chưa xuất hiện một siêu cấp cao thủ nào cả. Hai đại cao thủ Tây Thổ lần này gia nhập chiến trường, sự uy hiếp đối với thần nam so với đám tù luyện giả trên thiên giới còn lớn hơn rất nhiều. Bất quá thần nam không chút úy kỵ, ngược lại còn chém giết mở một đường máu, tiến tới gần hai người bọn chúng. Ngân Long Tù Dài Lệ còn chút lo lắng hỏi Tử Kim Thần Long, chẳng có còn không sang chỗ đó hỗ trợ đi? Tử Kim Thần Long lắc đầu trả lời, tiểu tử này không cần ta giúp đâu, có giúp thì phải là nhân vật tài hạng nhất như lão già khốn kiếp của nàng mới đúng. Không được, thả hóa thân của lão già chết tiệt ấy ra đi. Ai chả, sao lại cấu ta? Ta cấu chết chàng đấy, Ngân Long Dài Tỷ Lệ tức khí mà nói, không cho phép chàng mắng phụ thân của ta. Vì sao lại không được? Lão ta không là cái gì. Ái da, đừng có cấu ta. Tử Kim Thần Long đau đớn la lên. Lão đầu tử đó quá hỗn trướng mà. Lần trước dám phong ấn chúng ta vào 18 tầng địa ngục, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Thực sự là không ra gì. Ái da, ngừng lại đi, đừng có cấu ta nữa. Tử Kim Thần Long xác thực hỗn hào, lại có thể đem lão bạo quân sẽ trở thành nhạc phụ của mình ra mà chửi như vậy. Ta cấu chết chàng. Phụ thần ta đã có thể phong ấn các người. Ông ấy đương nhiên có thể thả các người ra. Ta đoán ông ấy thực ra không phải muốn giết các người, bằng không sớm đã tự mình trực tiếp động thủ rồi. Cái lão hỗn đản đó xem ra không hợp nhãn với ta rồi. Bất quá lão lòng ta làm lão ta tức chết. Nữ nhân mà lão rất yêu quý lại thích ta. Cái tên hỗn đản này nếu cứ còn nói lùng tùng nữa ta sẽ giận thật đấy. Tinh thần lòng dài tỷ lệ thực sự tức giận, Tử Kim Thần Long không dám chửi nữa, nhỏ giọng mà hỏi. Thế lần này Đại Ma Vương xuất thế ở Đạm Đài Thanh Địa, thái độ của phụ thân nàng ra sao? Lão đầu tử không đến sao? Ta đoán rằng ông ấy có thể sẽ đến đấy. Tử Kim Thần Long có chút đau đầu nói. Việc này phiền toái lớn rồi, ngay cả lão hỗn đản được xưng đạo quân cũng cảm thấy hứng thú, nói lên thực lực của tên quái vật bị phong ấn trong Đạm Đài Thanh Địa không thể tưởng tượng được. Đúng là đại loạn rồi. Trên chiến trường đã thảm liệt hơn so với lúc trước. Tựa hồ những thần vương trên thiên giới đã dần dần có sự cố kỵ, sợ rằng khi phái nhân mã thông qua không gian thông đạo sẽ bị thiên phạt hủy diệt. Lúc bắt đầu chỉ phái xuống những người thực lực không mạnh lắm, khiến cho thần nam tung hoành như trốn không người. Đại Long Đao cùng với Liệt Không Kiếm thấm đẫm máu tươi của tiền thần, chỉ trong một khắc thời gian ngắn ngủi, chúng tiền thần đã tử vong vô số, thi thể từ trên không trung không ngừng rơi xuống đất, huyết vụ nhiễm đỏ cả bầu trời. Lúc này, thiên phạt thần quang trong không gian thông đạo càng lúc càng mạnh liệt, nhất thời cắt đứt sự liên hệ giữa thiên giới và nhân gian. Thần Nam không thèm để ý sự tấn công của mấy trăm thiên giới tù luyện giả, ỷ mình có Huyền Vũ Giáp hộ thể, hắn nhanh chóng đuổi theo Tam Đầu Hoàng Kim Thần Long cùng với Lục Đầu Thần Ma Viên không ngừng chém giết. Đao mang rực rỡ cùng với kiếm khí chói lòa còn có thiên lôi không ngừng bổ xuống, khiến cho hai đại cao thủ Tây Thổ vô cùng chật vật. Trên người đã xuất hiện nhiều vết thương, bọn chúng thầm mắng thần nam điên rồ, đồng thời có chút hối hận vì đã lao vào trường huyết sát này. Thịt rồng trên trời, thịt lửa dưới đất, thịt lửa ta đã ăn qua, nhưng thịt rồng ta vẫn chưa ăn thử. Kỳ Lạp Ngang Tư, người không phải hiệu xưng thiên tài bất bại trong Long tộc Tây Phương sao? Ta nghĩ thịt của ngươi nhất định không giống với những loại khác, hôm nay ta muốn xẻ thử một khối lớn để mà ăn thử. Thần nam toàn thân là máu cười vang, khiến cho Tam Đầu Hoàng Kim Thần Long nghe thấy cũng dựng cả tóc gáy. Thần nam quay đầu hét lớn về phía Mộng Khả Nhi ở đằng xa. Đừng đi xa quá, lúc trở về ta sẽ mang cho con ta một khối thịt rồng đấy. Ngươi! Mộng Khả Nhi tức giận, suýt nữa thì té ngã. Nàng không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể hậm hực dùng lực chém mấy kiếm trong không trung. Thần nam thực sự đã động sát cơ, vận dụng lực lượng để đề thăng đến cực hạn, bởi vì hắn muốn nhanh chóng đánh bại hai cao thủ Tây Thổ, để sau đó còn thực thi một ý nghĩ to gan lớn mật lại điên rồ nữa. Đương nhiên như vậy, Thần Nam cũng phải trả một cái giá nhất định. Thiên lôi của thiên phạt không ngừng bổ xuống, mà hắn cũng không hoàn toàn tránh né được hết, nên cũng bị oanh kích đến khóe miệng rỉ máu. Đao mang như cầu vồng, kiếm khí như sông ngân hà, năng lượng dao động mãnh liệt, những đám mây trên trời cao đều bị đánh tan, mấy chục ngọn núi phía dưới cũng dao động kịch liệt, giống như phát sinh địa chấn vậy. Một đạo thần quang rực rỡ dài mấy chục trượng bổ xuống một long trào cự đại của tam đầu hoàng kim thần long, máu huyết vọt ra tung tóe, một long trào to lớn rơi ra khỏi thân thể kỳ lạp ngang tư từ trên không trung rơi xuống, máu bay đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ miệng kỳ lạp ngang tư, thân thể hoàng kim long to lớn không ngừng lăn lộn giữa không trung, một trận mưa máu làm nhiễm đỏ cả không trung, khiến cho mấy trăm tên thiên giới tu luyện giả kinh tâm động phách, tất cả trong lòng đều phát run cả lên. Thần Nam mái tóc bết máu tung bày loạn xạ, toàn thân đều là thần huyết với lòng huyết, tay của hắn đang cầm cánh tay của rồng dài hai trượng giơ lên giữa không trung cười lớn mà nói: "Kỳ lạp ngang tư, đa tạ ngươi, ngươi khẳng khái như thế, thực sự khiến ta khó quên, cuối cùng đã có thể thưởng thức mùi vị của thịt rồng rồi." Tam đầu hoàng kim thần long nghe những lời này, thiếu chút nữa thì tức chết, một mặt gầm lên đau đớn, một mặt hung hăng trừng mắt nhìn Thần Nam. "Kỳ lạp ngang tư, ngươi trừng mắt nhìn ta làm cái gì, lẽ nào biết rằng một cánh tay còn quá ít, chuẩn bị đưa cho ta gan rồng cùng với tim rồng ư?" Mặc dù trong đầu của con rồng này đã nổi giận đến tựa hồ phát cuồng, nhưng nghe những lời này cũng phát run cả lên. Thần Nam nhìn về phía Mộng Khả Nhi kêu lớn: "Cái này là đồ bổ cho con của ta, đợi chút nữa còn có đại lễ." Nói xong dùng sức ném cánh tay đó đi, long trảo ánh lên thần quang hoàng kim, nhanh chóng phá không bay đi, cắm vào trên đỉnh của một ngọn núi tuyết phía dưới Mộng Khả Nhi. Thần Nam thực sự giống như một ma vương máu lạnh, quay đầu nhìn về phía lục đầu thần ma viên cười lạnh, khiến cho lục đầu thần ma viên kinh hãi, toàn thân lạnh toát. Người muốn cái gì? Ta nghe nói, não khỉ rất là đại bổ. Người lại có tới 6 cái đầu, ta chỉ muốn lấy một cái đưa vào bếp để nếm thử xem sao. Lục đầu thần ma viên tức giận đến phát cuồng, ngẩng đầu lên gầm lên một tiếng giận dữ. Nếu đã không cho, vậy thì ta sẽ tự mình lấy vậy. Đừng có trách ta, tất cả đều là do các người tự tìm lấy. Ai bảo các người muốn giết ta? Đối với địch nhân, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn thảm liệt nhất. Kiếm khí dẫn khởi phong vân, liệt công kiếm trảm phá hư không. Kiếm mang rực rỡ dài hơn trăm trượng không ngừng dẫn khởi phong vây bốn phương tám hướng. Máu bay tung tóe, một cái đầu lâu bị chém rời xuống. Thần ma viên phát ra tiếng gào thét thê lương, khiến cho các bông tuyết bị chấn bay ngược lên không trung. 6 cái đầu đã bị chặt đứt mất một cái, chỉ còn 5 cái. Thần Nam dùng đại long đao nâng cái đầu lâu lên, có chút chán ghét mà nói: "Thật sự là quá tành tưởi, cái đầu lâu này thực sự có thể mang đến nhà bếp sao? Ta sao lại buồn nôn thế này? Ai da, cánh tay thần long ta còn có thể tưởng tượng thành đuôi gà, nhưng cái đầu khỉ này thì không thể tưởng tượng được ra thứ gì. Mặc kệ, trước tiên cứ thủ lại đã." Tuyệt thế đại ác ma, đó là tiếng lòng của tất cả thiên giới tù điện giả tại hiện trường, nhìn thấy hình dạng thê thảm của hai đại cao thủ Tây Thổ khiến cho bọn họ tìm đập chân run. Thần Nam ném cái đầu lâu cự đại lên một đỉnh ngọn núi tuyết không xa, sau đó lạnh lùng nhìn qua một lượt hai đại cao thủ của Tây Thổ, muốn đại khai sát giới đối với bọn chúng. Bất quá vào lúc đó, Từ Kim Thần Long đột nhiên bí mật truyền âm cho hắn: "Ngàn vạn lần không được giết tên lục đầu thần ma viên đó, người quên là sau lưng hắn còn có cổ viên sao, ngay cả thượng cổ thần long khôn đức cũng không dám dây dưa vào đấy." Tần Nam suy nghĩ, không tiếp tục ra tay sát thủ, cũng không có đối phó với đám tiền thần đang vây khốn hắn. Lúc này hắn thu lại đại long đao với liệt không kiếm, trong trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Trong thiên địa chỉ có không gian thông đạo rộng lớn kia thần quang lấp lánh, mấy thị thần vương thiên giới đang đem hết toàn lực đối kháng thiên phạt. Lúc này đây, bọn họ chuẩn bị phái đi chính thức cào thủ. Tam đệ tử Tuyệt Tình Ma Vương, ngũ đệ tử của Hỗn Thiên Ma Vương cùng với Phật tử Hoài Hải đang đường tựa thành tiện cổ ma cùng lúc mở nội thiên địa của bản thân rồi đem cao thủ bổn môn thu vào trong đó, dưới sự bảo hộ của mấy vị thần vương tiến nhập vào không gian thông đạo. Điều này nhất định là một trường ác mộng. Lúc này Thần Nam đã dựng hậu nghệ cung lên, lấy máu của mình rơi lên mũi tiễn, dây cung căng lên, thần quang sáng đặng cùng với tử khí khủng bố đồng thời tràn ra. Khắp không gian hiện lên cảnh tượng rất nhiều thi thể thần ma kêu gào thảm liệt, khiến cho người nghe phải rợn tóc gáy. Trên trời cao, một đám mây lớn áp xuống mặt đất, cả không gian trở nên âm u, cảnh tượng khác thường do hậu nghệ cung tạo nên, khiến cho đám tù luyện giả tại trường đấu vừa kinh vừa sợ. Thần Nam hét lên một tiếng giết, buông dây cung ra, một đạo huyết sắc thần quang chói lòa, kéo theo sau là ảo tượng thần ma vô tận, phát ra hàng loạt tiếng gào thét đáng sợ. Đây là đằng sau vệt sáng dài hơn trăm trượng, cuồng bạo lao vào trong không gian thông đạo. Vào giây phút thần tiện bắn vào, Thần Nam nhìn thấy trong không gian thông đạo chỉ có ba người hoài hải, liền than thầm đáng tiếc. Vốn dĩ hắn ta muốn dùng phát tiện ủy lực này để mà thiên phạt trong không gian thông đạo, khiến cho đại quân thiên giới tổn thất thảm trọng, nhưng mục tiêu bây giờ lại chỉ còn có ba người. Bất quá, sự vui mừng của Thần Nam lại là cơn ác mộng của đại quân thiên giới. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, cả bầu trời đều tan nát, năng lượng dao động kịch liệt phát ra làm cho mấy trăm thiên giới tù luyện giả đang vây khốn Thần Nam bị kích trúng, thổ máu tươi bắn vọt ra ngoài. Thần Nam bấy giờ nhanh chóng triển khai thần vương dực, trong nháy mắt đã bay xa ra mấy trăm trượng, năng lượng dao động mạnh mẽ bùng phát xuống khiến cho cả 7-8 ngọn núi lớn ở phía dưới đều bị chấn tan thành bụi phấn. Một tiễn của Thần Nam đã triệt để dẫn đến lực lượng cường đại nhất của thiên phạt bạo phát. Trên trời cao phát ra một dải hào quang vô cùng chói mắt, không gian thông đạo vỡ nát. Ba người bọn Hòa Hải không còn cách nào chống cự lại được với sức mạnh của thiên phạt bạo phát. Cho dù có mấy vị thần vương bảo hộ đều không có cách nào bảo hộ được tính mạng. Càng đáng sợ hơn là những cao thủ ở bên trong nội thiên địa của bọn họ cũng bị chấn nát tươm. Những mẩu thi thể còn sót lại của những tiên thần tung tóe khắp nơi rơi xuống như mưa, máu nhiễm đỏ rực cả bầu trời. Trong đại tuyết sơn có không ít tù luyện giả ẩn tang, tất cả đều bị kinh động như đưa mắt nhìn lên trời cao, không dám tin vào mắt mình nữa. Lúc này vây vị thiên giới thần vương ánh mắt đỏ ngầu, ngửa mặt cười điên cuồng. Tuyệt tình ma vương và hỗn thiên ma vương tức giận đến mức hộc máu. Thần Nam lẩm bẩm, tự chiến là tàn khốc như vậy đó, không phải người chết thì ta vong. Ở phía xa xa, Long Bảo Bảo hai mắt mở to nhìn về phía Thần Nam mà nói, rất bá đạo, rất là bá đạo đấy. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn đám tiên thần may mắn sống sót, rất ngốc nghếch, rất đần độn đấy. Nghe thấy Tiểu Long nói như vậy, những đám tiên thần bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết liền kêu khóc không ngừng. Từ Kim Thần Long từ trong lòng khiếp sợ cũng đã tỉnh lại, nói theo lòng Bảo Bảo, rất tốt, rất mạnh mẽ đấy. Lời nói tổng kết này khiến cho đám thiên giới tù luyện giả may mắn còn sống sót nghiến răng cảm hận, nhưng không có chút biện pháp nào cả. Ở những dãy núi xa xa, trên các đỉnh băng tuyết có rất nhiều nhân gian tù luyện giả đang quan sát. Bọn họ có chút không dám tin vào cảnh tượng trước mắt của họ. Cho dù trong đó tuyệt đại đa số đều là huyền giới tù luyện giả, sớm đã nghe qua một chút tin tức về Thần Nam, nhưng lúc này cũng bị chấn động không ngừng. Trên bầu trời, những mảnh thi thể còn sót lại của đám tiên thần vương vãi khiến cho cả không trung ngập tràn trong màu máu, thật lâu vẫn không tiêu tán. Lúc này không gian thông đạo khổng lồ trên bầu trời đã biến mất. Đám tiên thần trọng thương chưa chết tại không trung bay xuống mặt quyết, kêu là thảm thiết. Tại thiên giới, mấy vị thần vương đều nổi giận lồi đình. Trong lòng bọn họ vô cùng đau xót vì sự tử vong của đệ tử bản môn. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Hỗn thiên ma vương gào lên, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Thần Nam. Không lâu trước, Thần Nam vừa mới tiêu diệt căn cơ tại nhân gian của hắn. Hôm nay lại khiến cho môn hạ đệ tử của hắn bị tổn hại trầm trọng. Sự đả kích này thực sự là không nhỏ. Tuyệt tình ma vương cũng phẫn nộ hét lên. Một bọn súc sinh thảm sống sợ chết, ta dù thế nào cũng không thể nghĩ được bọn hỗn đản đó lại không có cách nào giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Hắn ta đang mắng chửi đám thiên giới tu luyện giả hạ giới lần đầu tiên. Hắn ta chỉ rất hận bọn chúng là không thể kiềm chế được Thần Nam một lúc, khiến cho mấy lộ thần vương bị tổn thất thảm trọng. Bất quá mấy lộ thần vương cũng tự trách mình, bọn họ đã quá cầu toàn. Nếu như thay đổi địa điểm để hạ giới, sau khi hộ tống cho cao thủ xuống hạ giới an toàn rồi mới cùng đi tìm truy sát Thần Nam, thì tình huống trước mắt đã tuyệt không thể xảy ra được. Và lại trong kế hoạch của bọn họ, mấy vị thần vương hợp lực hỗ trợ cho một vị thần vương hạ giới. Lần này chỉ vì trước hết cho một đám người xuống để dò xám sự mạnh yếu của thiên phạt trong không gian thông đạo, nhưng đám người này thực quá vô năng, lại không thể ngăn trở Thần Nam được một lát. Tuyệt tình ma vương với hỗn thiền ma vương trong tim đều rỉ máu, hai đệ tử thân truyền chết không nói, lại còn tổn thất một nhóm tinh anh cao thủ. Thành thiện cổ ma sắc mặt cũng khó coi, Phật môn cũng tổn thất thảm trọng. Mấy tên đệ tử thân truyền phía sau đều kêu ầm lên, may mắn không thôi. Bọn chúng được chỉ định là ở trong nhóm cao thủ hạ giới lần thứ ba, thứ tư. Nếu như vừa rồi tới lượt bọn chúng, chỉ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho bọn chúng trong lòng đều run sợ. Sự kiện lớn trên thiên giới không giấu được nhân gian, sự kiện lớn tại nhân gian huyền giới cũng không giấu được thiên giới. Bất quá Thần Nam loại không phải xuất thân từ nhân gian huyền giới, cho đến sau khi hắn làm thiên giới đảo lộn mới bị người trong thiên giới biết và chú ý. Hiện tại, Tuyệt Tình Đạo, Hỗn Thiền Đạo, Phá Diệt Đạo, Vũ Ưu Tiền Tôn Nhất Mạch, Thanh Thiện Cổ Ma Nhất Mạch, thì hoàng nhất mạch của thiên giới hẳn không thể ăn thịt uống máu của Thần Nam. Hiện tại mấy vị thần vương đều không tiếc bất cứ thứ gì mạo hiểm hạ giới mà truy bắt hắn. Lần này mấy lộ thần vương thảm đạm thù binh, thế nhưng tất cả bọn họ thật là không ngừng tay. Lần hạ giới sau sẽ càng mạnh liệt hơn. Cuộc chiến lần này đối với Thần Nam mà nói là vô cùng huy hoàng. Bất quá hắn trong lòng cũng không vui vẻ gì. Hắn biết ngày mà thần vương hạ giới mới là lúc khảo nghiệm sinh tử chân chính của hắn. Huống hồ hắn còn vô cùng lo lắng, thần gia trên thiên giới còn chưa có động tác gì. Trong gia tộc đáng sợ này, nói không chừng còn có một tiểu thần hy hoặc giả là lão quái vật cấp ma đế. Gia tộc thần bí của thiên giới này giống như một thanh đao lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu, làm cho hắn trong lòng luôn cảm thấy bất an. Bất quá Thần Nam đã chết đi sống lại nhiều lần, hắn trong lòng cũng không quá là sợ hãi. Cá trạch, ta nói qua muốn đưa cho người một đại lễ, bây giờ thực hiện đây. Hồng Nghệ Cung hóa thành Sâm Thiên Thần Thụ đứng giữa không trung, toàn thân phát ra ngàn vạn tia thần quang rực rỡ, từng tán lá xanh lay động, đeo lên xào xạc, cả không trung hiện lên một dải xanh rì, cả trời tuyết lạnh lẽo đã có thêm mấy phần xuân ý, tràn ngập sinh khí. Vừa rồi không gian thông đạo bị vỡ nát, toàn bộ tiên thần trong đó đều bị phần thần toái cốt mà chết. Đám thiên giới tu luyện giả hạ giới lần đầu cũng bị tổn thất thảm trọng. Hiện tại may mắn sống sót, bất quá chỉ có hơn 100 người, sớm đã mất đi lực chiến đấu. Đỉnh địa thần thụ giống như lưỡi hái tử thần, từ từ hướng về phía đám tu luyện giả lao tới. Lục sắc thần quang trong mắt bọn chúng có vẻ âm u đáng sợ. Từ Kim Thần Long rụt cổ lại, hét lên. Dừng lại, Thần Nam mau dừng lại đi. Thần Nam có chút khó hiểu, liền giữ thần thụ đứng yên giữa không trung. Từ Kim Thần Long kéo ngần lòng dài tỷ lệ bay nhanh mà nói nhỏ với Thần Nam. Người điên rồi sao? Người xem thử bốn phía xung quanh đi. Phần đông huyền giới tu luyện giả đều đang chăm chú quan sát nơi đây. Người nếu như dám đoạt nguyên anh tu luyện giả với quỷ mờ lớn, sợ rằng trên đời dưới đất đều không có chỗ cho người dùng thần. Đó là việc tu luyện giả đại kỵ đó. Nếu người vô tình lấy được một nguyên anh, mọi người đều sẽ mắc nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng nếu như người điên rồ như vậy, tất cả mọi người đều sẽ thảo phạt ngươi. Thần Nam cẩn thận suy nghĩ rồi thở dài. Hôm nay ta tựa hồ như mất hết ý chí. Trong lúc đó, tam đầu hoàng Kim Long cùng với lục đầu thần ma viên vội vã chạy về hướng Tây Thổ như bị ma đuổi. Một tiếng hú dài bất chợt từ phía xa vọng lại. Một thân ảnh cao lớn hóa thành một đạo thần quang lao đến nhanh như chớp. Quỷ thần ơi, đồng thổ quái tử thủ đến rồi, Tiểu Long cả kinh nói. Từ Kim Thần Long cũng rụt cổ lại, nói với Thần Nam. Ngươi không cần tự trách trong lòng có tâm ma, chỉ xem thủ đoạn này của ngươi cũng biết bản thân đã nhân tử lắm rồi. Đại ma ư, người đang đến ở phía xa kia chính là đại ma. Y mái tóc tung bay, trong mắt thần quang bắn ra, cả người trầm ổn ngưng trọng như núi. Đại ma không nói chút lời thừa, chỉ hét lên một tiếng rồi nói, thiên giới tự tiện hạ phàm xuống nhân gian giới, tất cả đều phải chết, ngũ âm ma ngục xuất hiện. Sau khi bốn chữ cuối cùng vừa dứt, năm cái lỗ đen khổng lồ lần lượt xuất hiện tại không trung, phảng phất giống như ma quật liên thông tới địa ngục, âm u đáng sợ, hướng tới đám thiên giới tù điện giả sống sót mà chụp xuống. Trong nháy mắt, đám người này đã bị thôn phệ quá nửa. Đó mới chính là ngoạn độc giết người không chớp mắt. Từ Kim Thần Long chỉ sợ thiên hạ không loạn, quay sang nói với Ngân Long Dài Tỷ Đệ: lão già cha của nàng không phải hiệu xưng vô địch sao? Nếu như đúng là không phải, không có đối thủ thì có thể tìm tên tiểu tử kia đến để mà thư giãn gần cốt đấy. Đi chết đi! Dài Tỷ Đệ trừng mắt, méo mó, nhéo nó một cái. Dưới sức mạnh bạo của mình, quả nhiên đại ma trong giây lát đã diệt sát hết đám thiên giới tù điện giả. Hắn ta chậm rãi bay tới gần Thần Nam mà nói: người không nguyện ý đảm đương đồng thổ chấp pháp giả, nhưng lại làm việc giống như vậy, khiến cho người ta phải khâm phục đấy. Thần Nam chỉ không nói được gì. Đại ma hướng hắn ôm quyền, sau đó phá không mà đi. Đột nhiên đến, đi lại càng nhanh hơn. Hai canh giờ sau, công trung đã tĩnh lặng trở lại. Huyết vụ cũng đã dần dần tiêu tan, những mảnh thi thể còn sót lại cũng đã rơi xuống những rặng núi tuyết ở phía dưới. Bất quá, với tuyết rơi theo thời gian, không đầu nữa sẽ đại trở thành một thế giới trắng tinh thuần tịnh. Mộng Cả Nhi đã bỏ đi, những người quan chiến đã tàn đi, Từ Kim Thần Long cũng bị Dài Tỷ Đệ nhéo tài kéo đi. Long Bảo Bảo cùng Thần Nam đứng ngây người trong gió tuyết một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy lạnh đến nỗi hơi thở cũng ngừng kết lại, liền tiến nhập vào đạm đài thánh địa ấm áp như mùa xuân, không nghi ngờ gì là vào hỏi thăm mấy dàn nhà bếp. Rất lâu sau, Thần Nam từ trên không trung hạ xuống, đứng trên một đỉnh núi tuyết, trường đao chỉ lên trời hét lớn: nhân sinh cái mẹ gì chứ, ta không giết người thì sẽ bị người ta giết, đâu có ai muốn được rằng trong một ngày bị nhuốm trong máu tanh chém giết cơ chứ, sống trong đào quang kiếm ảnh gió tanh mưa máu. Được, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng với các ngươi liều mạng mà chém giết một phen. Muốn chém, muốn giết thì một trận thật thống khoái, trong lòng không cố kỵ gì cả, ta muốn trời xanh phải nhuốm máu tươi. Đám huyết tích tụ trên đỉnh núi bị Thần Nam chấn bay. Trên đỉnh núi bùng lên ngọn lửa lớn, Thần Nam dùng đại long đao xẻ cánh tay của tam đầu hoàng kim cự long ra, rồi dùng liệt không kiếm xiên lên mà đem nướng. Không lâu sau, mùi thơm của thịt rồng tràn ngập cả đỉnh núi. Thần Nam từ trong nội thiền địa lấy ra một bình liệt tửu, mở nắp bắt đầu uống điên cuồng. Rượu từ khóe miệng chảy xuống, mang theo chút máu tươi trong đó. Toàn thân của hắn đều ướt đẫm. Nửa canh giờ sau, đỉnh núi đã vương vãi hơn chục bình rượu rỗng không. Thần Nam đứng chống kiếm, gió lạnh thổi qua, trường bào đẫm máu bay phần phật, mái tóc bị máu làm cho bết lại, giờ cũng theo gió mà tung bay. Lúc này, toàn thân hắn dâng lên một cỗ sát khí. Cuối cùng, Thần Nam cũng đang bay lên không trung, phóng về phía đạm đài thanh địa. Ánh mắt tràn ngập quang mang, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc còn cách đạm đài thánh địa mấy chục dặm, một con kỳ lân thần thú bay lên không trung chặn hắn lại. Trên người liệt hỏa ngút trời, phảng phất có thể làm cho tan chảy cả thế giới bằng tuyết lạnh giá kia. Thần Nam, người lẽ nào quyết định muốn trả tay tương trợ mà vương phá bỏ phong ấn ư? Không sai, ta không có lựa chọn, người phải chẳng muốn xuất thủ với ta ư? Kỳ lân thần thú dương mắt nhìn Thần Nam hồi lâu không nói. Qua một lúc lâu mới mở miệng mà nói: ba ngày, chỉ ba ngày thôi, sau đó tùy ngươi dùng mấy kiện bảo vật để phá vỡ phong ấn. Vì sao là ba ngày? Kỳ lân thần thú trả lời: những người của nhân gian giới năm đó tham dự vào việc này đều không biết đã đi về đâu, ta không thể nào tìm ra được bọn họ, nhưng có ba ngày các huyền giới sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị phòng thủ. Mà vương xuất thế chỉ là việc sớm muộn mà thôi, không có người nào có thể ngăn trở được. Ba ngày sau, tuy làm gì thì làm, bất quá bản thân của ngươi cũng nên chuẩn bị ngày tàn sẽ đến đi. Được, vậy hạn định ba ngày. Thần Nam nói lớn, bất quá qua ba ngày, vạn lần không thể tin tức này truyền lên thượng giới. Ngươi an tâm, ngươi không thấy bên ngoài đạm đài thánh địa có không ít truyền giới tù điện giả đến sao? Phàm là người từ thiên giới xuống, trong mấy ngày không có người nào có thể quay lại thiên giới được. Bệnh kỳ lân đi xa rồi, Thần Nam trở nên thất thần, hắn sao lại không rõ tình thế trước mắt chứ? Các huyền giới tại nhân gian đều giống như đầm đại địch, tự như một trận diệt thế chiến từ trên trời rơi xuống. Tên đại ma vương này thực là không biết mạnh đến cảnh giới nào, mà hắn vì muốn đối kháng với thiên giới mà truy sát, muốn ra tay mà thả cái thế ma vương ra. Bản thân của hắn liệu có thể sống sót được sao? Đối với hắn mà nói, thực sự đó là ngày tàn đang đến. Tại thời khắc không biết được vận mệnh mình sẽ như thế nào, Thần Nam đột nhiên đặc biệt nhớ tới những thân nhân của mình mấy vạn năm trước, nhớ đến cha mẹ, nhớ đến những bạn bè tốt. Quả là khi say, người ta thường nhớ đến người thân. Cái thế giới này không ngừng chém giết cùng với chinh chiến, nhưng người thân của hắn hiện giờ đang ở rất xa xôi, hiện hắn đang hết sức hoài niệm. Lẽ nào sinh mệnh của ta đúng là sắp tận, hôm nay vì sao lại nhớ đến thân nhân như thế này chứ? Tần Nam không tin vào vận mệnh, càng không tin vào ma vương xuất thế là ngày tàn của hắn. Người thân, ta trên thế giới này vẫn còn có người thân, ta phải đi gặp nàng thôi. Thần Nam bay lên không trung, lao về phía Đạm Đài Thánh Địa. Bất quá lần này không có sát khí đằng đằng, hắn ta đã thủ niệm khí tức của bản thân tiến nhập vào trong cổ thánh địa. Thần thức cường đại nhạy cảm dâm đã tràn qua từng tấc đất của Đạm Đài Thánh Địa, nhưng Thần Nam không phát giác được một chút gì. Hắn ta căn bản không tìm được một đứa bé sơ sinh nào. Đứa nhỏ nhất tại đây tối thiểu cũng đã 5 tuổi rồi, đều là những đệ tử mới thu nhận của Đạm Đài phái. Thần Nam trong hai con mắt nhất thời lóe lên hai luồng ánh sáng chết chóc. Bất quá cuối cùng hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn không có triệu hoán hai con thần long tự mình bay lên không trung hướng về đồng phương xa xôi mà lao đi. Hắn quyết định trong 3 ngày này đi đến những địa phương có lưu lại hồi ức. Đạm Đài Thánh Địa ở Sở Quốc tại Đồng Đại Lục, Thần Nam bay đến trên không trung của Sở Quốc, trong lòng khẽ động, nhanh chóng hạ xuống lao về Hoàng Cung Sở Quốc. Trong thâm cung, Thần Nam cảm giác được một cỗ khí tức cường giả, khóe miệng khẽ mỉm cười, nguyên khí trên mình dao động mãnh liệt hướng tới cung điện đó. Ở sâu trong Hoàng Cung, huyền tổ lão yêu quái Sở Quốc Hoàng Đế nhất thời chấn động, nhảy dựng lên như bị lửa đốt. Không thể nào nhìn ra được hình dáng cố hữu của hắn thường ngày, lão ta kinh hãi nghi hoặc không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão nhân gia không mời ta vào phòng uống cốc nước sao? Thần Nam như quỷ mị xuất hiện ở trước giường. À, Thần Nam, lão yêu quái đang ngồi trên ghế kinh hãi thốt lên. Là ta, không tưởng được lão nhân gia còn nhớ đến ta cửa đây. Thần Nam xuất hiện khiến cho hắn giật mình kinh hãi, thần kinh căng lên, tay chân luống cuống. Cái này... Thần Nam, lúc giữa chúng ta tuy có chút hiểu lầm, bất quá ta chưa từng có mưu hại ngươi. Lão yêu quái hốt hoảng dị thường. Chuyện xưa không nên nhắc lại, ta hôm nay đến đây chỉ là muốn thăm một lão bằng hữu mà thôi. Vậy là tốt rồi. Lão yêu quái giống như được đại xá, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, sau đó lão đột nhiên nhớ ra gì đó lại nói. Đi, ta đưa ngươi đi gặp một người. Thần Nam không rõ cho nên đi theo lão yêu quái bay ra khỏi Sở Quốc đế đô, đến một trang viên ở ngoài thành. Nơi này hoa mai nở rộ, hương hoa hòa quyện trong gió tuyết. Tại nơi bằng thiên tuyết địa này trông thật kiểu diễm. Một tuyệt sắc mỹ nữ nhân y phục trắng như tuyết đang đứng ở bên một tiểu nữ hài mặt hoa xà phấn đang chạy tới chạy lui giữa những rừng cây hoa mai. Hình dáng hết sức hoạt bát và đáng yêu. Thần Hy! Thần Nam kêu lên thất thanh. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.